Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thể đại chúng đã biết âm chánh niệm. Giờ này chúng con kính thỉnh hòa thượng ban pháp âm cho đại chúng.
A Di Đà Phật. Kính bạch chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni cùng toàn thể phật tử. Hôm nay chúng ta làm việc theo lời hẹn, đúng những cái ngày mà chúng ta đã hẹn để làm việc, tiếp tục theo chương trình của bài hát hàng tuần. Hôm nay chúng ta làm việc cũng như bình thường thôi, nhưng mà trước khi làm việc tôi xin giới thiệu là hôm nay có hai nhóm phật tử. Lúc trước người ta có ghi hình ở đây, đã quay phim tôi ghi hình đó. Rồi hôm nay phật tử đó đang làm điện có hình có âm thanh, hôm nay ta đến để cúng dường cho tất cả chư tăng mỗi người một cái đĩa. Trong đó thì hai cùng quay hả gì chứ, tức là hai đĩa để các sư có thể kỷ niệm và nhìn lại những cái sinh hoạt của mình trong vui khi mình về tổ chức của mình, hoặc là lúc nào mình muốn kỷ niệm qua lại. Và hôm nay thì tôi cũng mới vừa in xong cái cuốn Ngón Tay Chỉ Tâm thứ 8. Hôm nay thì các phật tử cũng đem cúng dường cho chư sư mỗi người một quyển. Phát luôn ha. Bây giờ phật tử phát luôn đi. Chư sư mỗi người một quyển hết những vị thiên hạ cư. Thành ra là sách cũng như là đĩa em phát ngay dùm bây giờ ha. Kính thưa chư tự tọa và toàn thể đại chúng, và thỉnh các tòa thông báo cho tôi là hình như bữa hôm nay cũng có bên mặt chính quyền tới thăm trường hạ, cũng có sinh hoạt gì đó, cho nên là hòa thượng có nhắc là tôi có thể là mình bữa nay mình sinh hoạt sớm hơn kỳ trước nửa tiếng đồng hồ, tức là 7:30 ha, mình làm việc tới 9:00. Hoặc là cái tuần đó có thể 9:00, 9:15 gì đó cũng được, nhưng mà mình làm việc tới 9:00 là đủ rồi. Còn sau đó thì cái thời giờ đó có cái việc làm sao thì do sự sắp xếp của chị ta ở đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc. Lần trước thì tôi đã gửi đến cho chư địa vị một cái quyển sách nhỏ, những chiếc lá trong tay. Thì theo tôi đó thì trong quyển sách này, trong khi tôi biết cũng như trong lúc đưa ra, thì tôi đã nhận rõ tôi biết gì, và những người đọc tôi đã từng cũng tự nhận thức được là những người đọc có bao nhiêu người bằng lòng và cũng có thể có bao nhiêu người không bằng lòng. Điều đó mình không lường chính xác được, nhưng mà điều đó là có. Trong đó kể cả cái hàng tăng chúng để tới Phật xuất gia của chúng ta cũng có những vị bằng lòng nhất trí trọn vẹn, cũng có những vị bằng lòng cũng có nhất trí là 50-60-70%, và cũng có những gì thắc mắc, đều đã có. Thế thì từ một tháng nay đó, chư sư ở đây có đọc không, có nghiên cứu gì không? Nếu mà có đọc và có nghiên cứu thì tôi nghĩ rằng là chúng ta làm việc đó, nội trong những cái vấn đề mà mình giải tỏa những cái cần thiết cũng như những cái không cần thiết ở trong cái sách này đó, thì cái buổi hôm nay cũng không thấm thiết gì đâu. Cho nên là chúng ta có thể làm việc ở trong những cái vấn đề, những câu hỏi được đặt ra, những cái gì mình tìm hiểu trong quyển sách đó này, thì thời gian mà mình sử dụng đây không thấm thiết gì. Thì bây giờ mình làm ra cái chuyện này đi ha. Chúng ta có gì không? Có những thời gian qua
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. sinh nhận được những các những viết đá trong đây đọc một của hòa thượng chúng con đọc qua, và chúng con nhìn lại ở trang 82 trải lại trang 86 đối tượng tham dự thứ 20, hòa thượng có nói đến tam năng và tam bát năng của Phật. Hòa thượng đã chỉ lại vấn đề đó trở thành một đối tượng để tham thiền. Hôm nay ngay giờ của hòa thượng chúng con nên hòa thượng giảng giải thật rõ về tam năng và tam bát năng của Phật để cho đại chúng lãm được hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái đó là một cái còn nữa hết.
Dạ, chúng con nhận được rất nhiều câu hỏi,
chúng ta
phải
lát cho câu hỏi ha.
Dạ.
Cho thêm ha.
Dạ. Rồi, vậy bắt đầu đó, tâm năng trước phải không? Đại chúng đồng ý phải không? Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc đó. Đức Phật hồi xưa có tâm năng, ta bắt năng. Cứ theo là các vị tiền bối, cũng như trong cái kinh điển Đạo Phật phân tích như thế. Cái này là do sau này là các đệ tử Phật là học tu rồi rút kết lại rồi đưa ra cái đoạn Phật, thì theo tôi biết là Phật không có nói cái đó, Phật không tự mình nói cái đó để làm gì. Nhưng mà đây là các bậc tiền bối, những hành đệ tử chuẩn túc cao cấp của Phật, người ta rút kết lại rằng là đại Phật có tâm năng, tức là ba điều làm được, và tam bất năng là ba điều Đức Phật không làm được. Chứ không phải Đức Phật cái gì cũng làm được hết. À, vấn đề đó là gì? Không phải Đức Phật cái gì cũng làm được hết. Bởi vì sao vậy? Chuyện hiện bị nên để ý là Đức Phật cũng là một con người thôi, chứ Đức Phật không phải là không phải con người. Nó khác hơn các cái đạo khác, các cái tín ngưỡng khác. Các tín ngưỡng khác người ta tín ngưỡng rằng là một cái đấng nào đó, cái đức gì đó, chứ không của người ta mình không có đòi. Mà cái đấng đó, cái đức đó là toàn năng, toàn trí, toàn đức, toàn tài, làm ra tất cả mọi việc. Cả cái vũ trụ vạn hữu, từ động vật, thực vật, pháp vật, phi vật thể, cái gì hiện có mà chúng ta biết đều là do cái đấng đó, cái đấng siêu nhân siêu nhiên đó làm ra. Do vậy mà cái đấng siêu nhân siêu nhiên đó là làm được hết. Đó là cái lối tín ngưỡng của cái tôn giáo khác, mình chỉ nhận biết vậy thôi, nhận biết theo kinh sách và giáo lý người ta học như vậy, thì mình đâu có quyền theo tham cái việc đó. Nhưng mà riêng về Đức Phật của chúng ta là chúng ta phải nhớ là Đức Phật kinh điển Đức Phật, thì Đức Phật cho biết rằng là Đức Phật có ba điều làm được và có ba điều không làm được. Đạo Phật chúng ta là khác cái chỗ đó. Cho nên là những cái mà gì mà có vẻ mà siêu hình, siêu nhiên, siêu nhân, nghĩa là con người không nghe hiểu được, con người không nghe được, không hiểu được, không biết được, cái đó không phải của đó. Cho nên trong cuốn sách này tôi có nói có những thứ mà không phải của đạo Phật, mà hiện giờ Phật giáo Việt Nam ta cũng như Phật giáo Trung Quốc mấy ngàn năm đã đưa ra những cái mà Đức Phật không làm được. Vậy mà chúng ta đưa vô trong đạo Phật, như vậy là đạo Phật đó tôi cho rằng này, tôi trong này tôi gọi là đạo Phật lai căn, hoặc là không phải đạo Phật, mà mình là những người đạo Phật mình lầm là tu theo cái kiểu đó, chứ không phải của đạo Phật là vậy. Tôi nói ví dụ như ở bên khất sĩ thì tôi chưa nắm hết, nhưng mà theo tôi biết là thì tổ sư Minh Đăng Quang hồi xưa đó, không có cái vụ mà cúng mà đem cái chén nhỏ xíu ra để bãi học gạo, bãi học cơm, rồi làm gì gọi là cả ấn ha, rồi vẽ cái chữ án chữ lam, rồi đọc thầm ở trong bụng cái người mà để chén gạo đó, thì đọc là pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương phổ thí châu xa giới, án độ lễ to hà án, đòi lấy to ác, đòi lấy to hành, cái bốn phút về cái đêm mươi phút, từ bi tới ngã thất liệt biến là phương, cái câu đó là bảy cái hồn này mà nó biến ra, nó biến ra từ một học, biến ra là bãi học, bãi học biến ra thành là bãi tâm học, bãi nhà học, biến liếc cho tới nó đầy nhảy cả mười phương để cúng dường cho thập phương, cho thế giới nhiều như các sông này. Cái đó ở đây trong giáo hội sĩ mình có cúng cái đó không? Hả? À, không. Không, đây là tổ sư Minh Đăng Quang đã đi lại con đường của Đức Phật muốn là dạy cho mình. Còn mà mình mà biết cái kiểu mà như tôi vừa nói đó là không phải của Đức Phật. Vậy mà cái phái gọi là Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam, mà trong đó tôi là cái người học mấy mươi năm cho tới ngày nay là đều ở trong phái đó. Phải làm cái kiểu đó. Nhưng mà nó phải làm cái là nói chung, chứ tôi thì tôi không làm tự lo. Bởi vì trong khi tôi học chứ không có ai nói cái gì tôi cũng nghe. Văn như tư, tư như tu, nói đúng thì tôi nghe, còn nói không đúng tôi không có quyền cãi tại chỗ. Nhưng mà tôi biết rằng là sau này tôi sẽ không xài cái đó. Tôi có học cái đó là tôi phải ngồi, nhưng mà sau này tôi không xài cái đó. Cái đầu của tôi là từ hồi tôi học trong trường Phật học cho tới bây giờ đều vậy hết. Những bậc thầy tôi ngồi trên tay dạy thì tôi luôn luôn là không bao giờ tôi nhắc mặt. Bệnh cỡ nào cũng uống thuốc sơ sơ ra ngồi đó, không cho nhắc mặt. Nhưng mà không ai nói gì tôi cũng nghe. Thì giáo nói để đó mà tôi điểm cái điểm đó, cho rằng sau này tôi sẽ không xài cái đó bao giờ. Vậy mà tôi nhắc mặt học đều đều, không bao giờ tôi nhắc mặt. Cho nên là khi mà tôi mà đi ra, tôi bắt đầu tôi làm việc, ví dụ như kể từ ngàn trăm năm năm tôi mà 28 tuổi là tôi đi, là tôi mở trường thì học riêng ở Trà Vinh, là bắt đầu tôi không thèm làm cái thứ pháp lực bất tư nghị từ biên vô trước ngày thất liệt đến thập phương. Cái kiểu cúng đó tôi không thèm cúng, cho tới nỗi như là tôi là phải ở trong trường học và ăn cơm là phải mang cái hũ cái bình bát vậy nè, bình bát cúng cái bình bát to rồi. Mình bát là cái đó có Phật chế có. Nhưng mà nếu tôi cho là nếu ăn mình bát mà gọi là tu hành đó, thì phải đi cực Phật và phải ăn mình bát hoài. Chứ cái phe của tôi là ăn có 3 tháng mình bằng mình bát à. Rồi còn những cái chính xác khác là ăn bằng chén thì chẳng lẽ là mình ăn bất xét, chứ không phải mình ăn cơm của đàn na thí chủ hay sao. Chỉ có 3 tháng đó mình ăn mình bát, mình cúng vậy là để cho quý thí chủ có phước, là mình lúc đó mình để ăn cơm hay sao. Cho nên cái lý luận đó, khi mà tôi ở tôi mở cái trường Phật học viên ở nơi một chỗ khác rồi là mua chén kiểu ăn nặng rồi. Tất nhiên là không phải mua chén quý, nhưng mà mua chén ăn nặng hoàng cũng không thể ăn mình bát nữa. Nếu thực sự ăn mình bát là phải đi cất thần như siêu tổ mình đang qua, và phải ăn, nếu mà ở nhà thì phải ăn vĩnh viễn trong vòng 12 tháng, nghĩa là suốt năm. Ở đây ăn có 3 tháng là sao có dễ được. Còn 9 tháng kia không ăn bình bát, vậy thì mình ăn cái gì? Chẳng phải là cơm tiền của thí chủ đó hay sao? Cho nên là cái vụ đó cắt nghĩa không được, tôi không thèm làm. Tôi ngang tạc tới ở vậy lần đó. Còn anh đọc cái chú gì mà pháp lực bất tư nghị từ nguy vô chướng ngại thất liệt biết thập phương, bảy cái học gạo này mà biết cho mười phương cúng dường cho hàng hà ca số thế giới, anh nói láo gì vừa vậy chứ? Anh nói gạt người ta, anh biết mở người ta. Đức Phật không có quyền phép như vậy, Đức Phật không có cái phép gì vậy. À, cho nên là tâm năng lại kể như vậy đó. Đức Phật không có phép gì. Cho nên là những sách của tôi viết Ngón Tay Chữ Trăng hay là như Nguyễn Thiền Sư Thi Tập đó, tôi viết cái ông mà ngàn tay ngàn mắt đó, cái đó tập dụng lúc nào cũng đều không có tội lỗi. Cái ông đó ta gọi là cái gì thì kệ người ta, nhưng mà tôi nghiên cứu ra là cái ông đó là mới phát xuất từ cái thế kỷ 16, đời nhà vua Lê thế kỷ 16. Một lúc thì cái ông mà đặt ra cái ngày giờ gọi là cái ông đưa ra cái thái và qua ngày giờ đó, ông Thọ Ma Gia Lễ. Thọ Ma Gia Lễ cũng thế kỷ 16 thôi, có ngày có giờ tí xíu dừng mẹ tình tị ngõ mùi, rồi muốn làm cái đám cưới là phải sáu lễ, rồi muốn làm cái đám ma phải lễ gì đó, cái đó làm thọ mang ra lễ, ông làm ra thế kỷ 16 đời nhà Lê, ông tiến sĩ. Thì cái tội mà ngàn tay ngàn mặt cũng mất sức từ đó. Cho nên những cái đó đối với tôi là biểu nghe cái đó, biểu lại cái đó, biểu phục cái đó, tôi không bao giờ lại, không bao giờ nghe và cũng không bao giờ phục. Tôi nói vậy là chư sư để ý trong cái việc mà học đạo, hành đạo của chúng ta, cái gì phải nghe cho được rồi làm văn tuệ. Mà nghe rồi là có quyền trọn quyền dùng trí tuệ để mà tư duy, mà suy nghĩ, quán chiếu, gọi đó là thiền quán, tức là tu thiền. Văn như tư là tu thiền đấy, tư duy nhận thức đúng như là phải, đúng như sự thật, có thể đem lại kết quả hiện tại cho cái sự giải thoát giác ngộ của con người của chúng ta, thì cái đó chúng ta nghe. Còn cái nào mà nghe mà làm mà không hề có được cái gì hết là chúng ta có việc không nghe mà không bao giờ sợ tội. Chứ không phải là cái gì cũng tội tội tội, các Phật tử tại gia là đi chùa lễ bái cung kính lại lục gia sinh, hở ra cái gì cũng sợ tội hết. Nói mà ngang tàng vô tự thân thì cũng tội, tự thân nói mà có tội. Cái tội là ông tự thân thật chết từ lâu rồi. Tự thân này nhiều cái ở trong đàn hạt ông không bao giờ tin, mà không có tội, cho nên bây giờ còn sống đây. Thí dụ như Phật ngàn tay ngàn mắt, thí dụ như địa tạng mà thờ ông mà nghĩa địa đó. Tôi nói ông có cái địa tạng nào mà muốn cỡ như vậy, mà cũng có thầy chùa nào mà em ăn bắt ác đức như vậy mà không sợ tội. Bắt địa tạng đứng ở ngoài đó để giữ cái ra cái điện cho mấy ông, là mấy ông lấy tiền để bắt địa tạng giữ mãi cho ta là sao? Những cái đó mà mình không chấp cách nghĩa ra được thì mà mình bắt địa tạng làm vậy mà mình không sợ tội thì mình nói như tôi nói vậy là tội hay sao? Đâu mà cái tạng tội? Tại sao bắt địa tạng ở ngoài rừng giữ cái địa cho các ông bắt địa tạng cái địa ăn thì là ông, các ông không sợ tội? Còn như là nói cái lẽ phải ra thì các ông nói là người đó nói gì là hổ là tội là sao? Tôi học là địa năng thiên hậu quả hành tàng địa tạng, tức là tâm địa của chúng ta đây này. Tâm địa của chúng ta này nó chứa đựng nhiều thứ lắm. Nó là cái ai là gia thức, đó là cái nhất thiết chủng thức. Do nhất thiết chủng thức như thị thì biến, như chuyển thiên là có bị bi mà bị sanh. Sự gia hiện tượng này là do tâm địa của chúng ta. Chứ không có cái ông địa tạng mà đứng như cái tàng nghĩa địa, hay là cũng có cái ông địa tạng mà đứng ở trong cái tháp mà để hủ cốt, cái tháp để hủ cốt nhỏ xíu vậy, không khí có nhiều đó, để hủ cốt nghẹt vậy thì mình địa tạng ở trong đó sao chịu nổi? Sách Nho mà ta có rằng kỹ sở bất dục và thi hữu nhân, cái việc nào mình không muốn mình được bắt người ta làm, mình có thể đứng trong cái tháp vậy, xung quanh là toàn là hủ cốt, và hủ cốt là nó có cái chất ô uế nhiễm ô trong đó, mà bắt được tạm đứng như vậy thì mình đứng vậy mình chịu nói không? Mà mình đưa ra một cái ông gọi là Bồ Tát Địa Tạng mà ở trong cái kho vậy, chiều là đóng cửa khói vàng nghi rút. Cho nên văn như tư cái như tu là vậy, nghe rồi phải suy nghĩ rồi mình thấy nó hợp lý mới là sạch mới tu. Cho mình tu bậy dữ lắm, tu bậy tu sai, tu không trúng gì hết, hành hạ cực khổ. Thế thì thành thật mà nói, tôi nói cái bằng vô tận, nói khắp ngày này qua ngày kia cũng không hết của vấn đề của đạo Phật. Nhưng mà giờ thì giờ của mình có nhiều đó rồi, bây giờ trở lại trả lời vấn đề là tâm năng. Tâm năng tôi thích nhất á, tôi là tôi học cái chữ Tào, chữ Nho. Tại giờ tôi nói cái chữ Nho thì nó không khó, mà nói bằng chữ Việt không thì nó hơi lòi, nó có khi nó quên. Thí dụ câu thứ nhất là năng không nhất thiết tốt, thành dạng pháp chi trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Tại chữ nhi đó là cái nhớ trước đó, cái mình đề trước đó là nói về Đức Phật làm được. Mà từ chữ nhi cái vế thứ hai nữa thì sao đó, là cái đó Đức Phật không làm được. Năng không chính thức tốt, thành giả pháp chi trí, đó là cái câu đó nói là cái việc của Đức Phật làm được.
chữ nhi tại sao là nhi bất năng tất diệt định nghiệp. Câu đó là cái nghĩa thứ hai để nói là cái việc Đức Phật làm không được. Có nghĩa là cái năng thứ nhất và cái bất năng thứ nhất, có nghĩa là đối với Đức Phật, Đức Phật nhìn vào pháp và không, đồng vật thân vật khoáng vật phi vật thể sinh cõi đời này, đối với Đức Phật, Đức Phật nhìn coi như không có. Điều đó Đức Phật làm được, Đức Phật coi nó như không có, và sự thật nó không có đối với Đức Phật. Cho nên là đối với Đức Phật nó không có, có thì có đó, nhưng mà đối với Đức Phật coi như nó không có. Điều đó Đức Phật làm được. Mà tiêu diệt, mà trừ cái nghiệp chướng, cái định nghiệp của ai làm, của ai đó làm, Đức Phật không làm cái đó. Diệt trừ cái định nghiệp của bản thân mình làm tức thì cũng không được. Tức diệt định nghiệp tức là diệt cái định nghiệp tức thì không được. Của mình làm cũng không được, mà của người khác mình làm dùm cũng không được. Do vậy mà trên bước đường tu tập là chúng ta phải tự mình cải tạo, cải tạo những cái tội lỗi của thân, phải mình cải tạo nay mới mai mới, cải tạo từ 1%, 2% cho tới 50%, gọi là 50-50, gọi là 50-50, rồi mình cải tạo hơn nữa rồi mình được 60-40, rồi mình cải tạo bỏ cái xấu mình còn được là 80-20 ha. Thì cải tạo ý là hết cái xấu thì nó hiển lộ cái tốt ra. Cái điều đó là Đức Phật đã làm vậy, và Đức Phật cũng dạy tất cả những người đệ tử Phật phải tu tập như vậy, chứ còn làm gì mà còn được. Phật không làm gì thì ai được hết. Nhưng mà nhi bất năng tức diệt định nghiệp, cái nghiệp báo do thân nguyện ý của ai đó làm ra thì người đó phải tự tu tập mà quá giải, mà tiêu trừ, chứ còn nhờ Phật không làm được. Do vậy cho nên là đối với tôi là thầy chùa, là làm đám, lẽ là tôi là đám chuyên môn được cái này, mà tôi không đi cầu nguyện cho ai hết, bởi vì người ta không biết tu cầu nguyện sao được. Người ta không sửa thân sửa miệng sửa ý mà mình lại đó, rồi mình lấy cái gọi là cái công đức của mình, cái phước đức của mình ở đâu đó, rồi mình đem bán ra ta để mình lấy tiền bao nhiêu triệu đó, bao nhiêu trăm triệu đó, bằng cái phước đức của mình do mình tu. Cái đó Phật không làm được. Mà Phật không làm được thì chúng ta để tự Phật lại càng không làm được. Đây cái đó khó nghe đó. Tôi biết là đây là tôi biết cái đó, cái trong này có đây. Trong này có. Tôi biết là tôi biết cái đó là tôi mất bao nhiêu đệ tử tôi cũng biết được. Nhưng mà chẳng thà là mất hết. Tôi ở mình tôi. Và cuối cùng nếu mà thật sự là tôi trở thành người ăn xin y như Đức Phật hồi xưa ở Ấn Độ, y như tổ sư Minh Đăng Quang đang ngồi bàn đây, là đi cách thật. Ai cho thì ăn mà không cho, cuối cùng là ăn mặt trái cây, ví dụ vậy. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ đời nào Phật tử họ để cho mình họ chết đói như vậy, không bao giờ có. Cho nên là tôi nói thẳng vậy đó, cũng được, không cúng cũng được, thương cũng được, ghét cũng được, chửi bỏ. Tôi chửi dù là người ta chửi bất giết bỏ mà không cần sao. Chứ nói mà đúng kiểu của mình là khó lắm cái gì. Do vậy mà người khác thì xin nhớ là từ nào giờ cái này đối với tổ sư Minh Đăng Quang, đối với cái giáo sĩ này là mời, lúc nào là mời, năm nào cũng đi mà. Là tại vì cái đường lối đó là cái đường lối tốt, mình mới bồi dưỡng cho những người đi theo cái đường lối tốt đó. Chỗ nào mời tôi từ chối dữ lắm đó chứ. Ê, nhưng mà Ngọc Phương mời dưới đây thì nói mời là nói là tại vì cái lý do mình nói được cái sự thật, còn có những chỗ mình nói sự thật không được, người ta không nghe, người ta đuổi. Ta mời rồi mà có thể ta đuổi nữa, mà phải là dạ là ta không dám đuổi thì ta cũng không mời. Cho nên mình cũng dễ. mình chú nguyện không được. Đừng có đi cầu cầu nguyện chú nguyện gì cũng được. Phải dạy người ta, phải cải tạo, sửa đổi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cho nên là tôi nói để nó đụng tới cái hàng thầy tổ của tôi. Kinh dịch ra viết ra soạn ra không có kinh nào để đem ra tụng lấy phước được hết. Cái này mà nếu mà các sư đem ra tụng để mà lấy cái gì trong này là các sư không có được cái gì hết. Phước ở đâu trong này? Tôi nói ví dụ như giờ bà hai cái bà mà dạy cái sách Nữ Công Gia Chánh, bà Diệu Thảo là với bà Diệu Dân đó, bà Diệu Dân đó, hai bà đó ha, ai nhớ không, mấy cô ai nhớ không?
Dạ bà Cẩm Vân.
Cẩm Vân, bà Cẩm Vân. Hai bà đó có viết sách Nữ Công Gia Chánh. Tôi có mua và tôi có học. Tôi học để rồi tôi yêu cầu những người nào muốn nấu dùm cho tôi ăn đó là phải học ở trong đó. Nhưng mà tôi đọc xong rồi là ai mà muốn nấu cho tôi ăn là được. Tôi chỉ phải học về học bài này, học cái cách nấu cái món này. Bản thân tôi phải học rồi tôi mới chỉ cho những người nấu ăn cho tôi học. Người ta học rồi tôi mua đồ về người ta mới làm, tôi mới nấu ra được chứ. Sách của bà Cẩm Vân cũng vậy mà bà Diệu Thảo cũng vậy. Kể cả về nói vậy học là của tất cả những ông bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng vậy, mà bác sĩ Việt Nam mình đây cũng vậy. Người ta viết ra là để ta dạy, ta truyền đạt, ta dạy. Ta dạy cách dùng thuốc, cách bổ sẽ thế nào ta dạy. Chứ mà mua sách bác sĩ đem về để mà bên đây cái mỏ, bên đây cái chuông, cái dè, người đánh bên đây thì bỏ tổng cho bên đây, người đánh lâu đánh cho cái bèn vậy đó, rồi tổng cái sách Nữ Công Gia Chánh làm sao mà có được đồ ăn. Đọc sách thuốc thì làm sao mà bổ sẽ được, thì trị bệnh được cho ai cái gì. Ấy thế mà đạo Phật của chúng ta dạy cái kiểu vậy. Cho nên là cái thời ngay cái lúc mà tôi học, tôi là học tôi tụng kinh nhiều lắm đó. Nhưng mà tôi tụng là tôi tụng một mình, tôi ngồi tôi nhìn cái bộ kinh tôi học, coi cái Phật ra cái gì chứ còn biểu. Mà tôi làm quá quên bỏ bên này, tôi lâu lại cái chuông vậy nè. Tôi không làm được. Nhưng mà nếu mà đi tập thể người ta bắt buộc mình đi thì mình cũng phải đi với người ta. Nhưng mà phần riêng của mình học là mình không làm được. Chỗ tôi ở bây giờ có cái mỏ, người ta để lại cái mỏ tốt, chạm cá rồi đẹp lắm. Mỏ nó mỏ Nha Trang, mỏ Quế gì đó, chuông cũng chuông Quế. Mà tôi để nó chơi vậy. Hồi xưa là tới tôi nói hỏi Phật thì tôi chỉ có được Phật đó. Hỏi chuông sao, cũng có gì không, tôi nói đắp thì cũng có chuông đó, mỏ đó mà cái nó học cái đắp. Không bao giờ tôi đánh mỏ nó để làm gì. Mà tôi một tội nghiệp cho ai là những người mà vừa đánh mỏ vậy ha, vừa đánh mỏ lâu chuông mỏ chuông mỏ. Ê, tụi tám ngày ba cử hai cảnh tu hành gọi cái gì? Tu cái kiểu mà ngày ba cử hay là sáu cử gì đó mà bằng tụi tám ngày ba cử đó là không phải tu đạo Phật vậy đâu. Đạo Phật không có cái bài tám tháng tám dương của đạo Phật của ta hay hết chứ. Mà đem ra lương xa chưa có thể hiểu, còn làm vậy là để làm cái gì? Mà đây là nghề của tôi nha, thầy bảo nha, đều là vậy hết. Đó, đó là nói về cái tụng và tán đó. Đó là tôi tán vậy mà tán thiệt à, tôi còn tán thì mà tán khẹ. Tán cái cú đó, nó còn đồng địa hơn được nè. Tán cái cú đó là cái miệng hả thiệt lắm nè. La lên trần trần, la lên trời vậy đó. Thế thì là sao gọi là đạo Phật vậy được? Đạo Phật là phải văn như tư, tư tức là tư duyên, tức là thiền định. Rồi mình hợp lý rồi mình đem ra mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý, tâm nghiệp của mình. Chứ mình làm gì sao được? Cho nên Đức Phật cái nhìn nhận pháp như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như rộ, như không có gì, như qua đó như không, điều đó Đức Phật làm được. Đức Phật không có đam mê lưu luyến bất cứ một cái gì trên con đời này, điều đó Đức Phật làm được, gọi là năng không như sức tốt. Cái trí của Phật là nhìn nhận pháp coi như không có gì. Tôi mới sáng tác bài vẽ nè, à cái bài thơ ha, sáng tác bài thơ. Ôi cõi tạm tầng gian xa chi, lời thế con dài dần, nhẫn sanh vô ngã vô nhân, tựa hồ không qua vui thú gì vật biệt canh dài. Các sư hỏi tôi sao thầy chùa mà biết hát là hát dữ lắm à, mà tôi chấm một cái điểm trên bản nhạc thôi, tôi giảng luôn 3 ngày mà không cần thêm giấy nhá, vừa trên bản nhạc này. Bây giờ muốn có cái bản đưa về bản nhạc này, tôi chấm một điểm cho các bạn, tôi giảng luôn 3 ngày bằng nhạc cụ, bằng nhạc khí mà không cần giấy nhá. Cho nên hát để mà học đạo, mà hành đạo, tu đạo, để chứng đạo. Các bạn tôi mới hát đó. Hát lại cái bài thứ nhất, chữ thứ hai, các sư ghen nha. À, tất cả các pháp đều là pháp hết, phải học vậy mới được. Chứ mà nhà mình tu Phật rồi mình phải nhìn nghe Phật để mình lại mới có Phật, cái đó là tu dởm rồi. Không cần có cái tượng Phật nào, tôi báo cho các sư nhớ là Phật và Phật Ngọc mà mình lại ở đây đó gãy tay rồi. Trên thế giới người ta báo tin là Phật nó gãy tay rồi, bởi vì đi cho mướn nhiều quá, người ta mướn bằng đô la không á, rồi tạo tượng nhỏ ra, nhỏ gì 100 đô một tượng, rồi 180 đô tượng, người ta báo tôi là vậy. Nhưng mà cái tượng nhỏ mà còn 100+ đô vậy, còn tượng lớn người ta muốn tìm nhiều tiền lắm, mà cái ông Phật Ngọc nó gãy tay rồi. Mà Phật Công mà gãy tay rồi á, thì tự mình không cứu được mình á, thì là Đức Phật nó cứu được cho ai. Vậy mà mình kéo nhau ồn mình lại, mình cầu nguyện giờ Đức Phật nó cứu lại sao. Mình tu như vậy đó, thử hỏi con văn như tư như tu, mình suy nghĩ coi cho mình tu vậy, mình lại cái ông Phật đó, ông Phật nó có giúp được gì cho mình không. Cho nên tôi biết là tôi nói ra là nhiều người không ưa và nói tôi hổn ha. Chứ tu như vậy là uổng kiếp đi, uổng cuộc đời, uổng kiếp, uổng tiền, uổng công. Đây giờ tôi hát nè. Tôi biết được đời tôi thánh nghe thôi. Thánh là thiệt là nha. Lòng sáng hơn sao trời. Tôi dám nói là cái lòng của tôi sáng hơn sao trời. Sao trời nó sẽ cái đời nó sẽ xuống vậy chứ mà. Nó chỉ sẽ có một đường đó nó tạo. Chứ còn cái tâm của tôi ngồi đây, tôi biết từ đây là khắp mặt địa cầu này, đồng vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể tôi đều biết hết. Thế thì tôi chẳng phải là cái tâm tôi sáng hơn sao trời hay sao? Cho nên tôi nói đây là cái nói thiệt đấy.
Lòng sáng hơn sao trời, soi ra nên xuyên xuống cái không gian 3000 đại thiên, kỳ nhiếp thu trồng mò cờ vị trần.
Cái tâm của mình ghê vậy, kỳ nhiếp thu lại đó, cái gì trần chứa nó cũng không hết, cũng nó nhỏ hơn cái gì trần. mà khi mà tung nó ra rồi nó soi sáng cả 3.000 đại thiên, tức là cả cõi ta bà.
Cõi ta bà có những gì đều là có thể cái tâm mình tự biết được hết.
Đấy, đặt cái bài này chơi mà tôi giảng cái bài này mấy ngày cũng được, mà nhất ra thành cái quyển sách dày hơn cái quyển này cũng được.
Cái bài thứ hai,
ê biết được lòng tôi rộng ràng, nhìn hữu vi như bò mèo.
Cái câu này hay lắm, chúng ta phải nhìn giải pháp hữu vi là như bò mèo mới là đệ tử.
Mà hữu vi pháp là gì?
Hữu vi pháp là
từ động vật, thực vật, pháp vật tới phi vật thể, tất cả cái gì có trong vũ trụ này mà con người có thể nhận biết được đều gọi là hữu vi pháp ấy.
Mà mình phải nhìn đó như bọn mèo vậy, phải học vậy.
Đương nhiên là mình làm liền một lần không được đâu.
Năng không với tiếp xúc thành giải pháp chi trí nhi bất năng tích diện định nghiệm. Mình tiếp pháp một lần không được, nhưng mà mình phải tu tập bồi dưỡng để nâng nó lên
từ 50% lên 60, 70, 80, 90 cho tới khi nào 100% là mình thành cái vô thượng chánh đẳng được nha.
Mà phải tập nhận nếu như bò bèo động qua giảng pháp như lá sao vô cùng diệt sanh, tôi quan nhiên niệm, tôi quan nhiên miệng nụ hòa cười.
Nhìn giảng pháp thì chỉ có cười, nhìn giảng pháp chỉ có cười thì chỉ nói cái gì không bao giờ tính.
Dùng ngôn ngữ mà để chở cái đạo lý,
chứ ngôn ngữ không bao giờ nói trúng chân lý.
Việc làm không bao giờ làm hết được chân lý.
Xin các bạn nhìn lui quyển tân đầy đã hơn nửa đời.
Chúng ta đây là nói đây là gần trọn đời tiêu dư đời rồi đó chứ.
Đầy đã hơn nửa đời mong manh, năm tháng đi qua nào đó là mong manh, lưu niên chi theo sự vô thường.
Này, cho nên cái bài này nè, giết chơi vậy đó, giết theo kiểu lưu thủy hành văn chơi vậy đó, chứ mà kinh điển không đó.
Lưu niên chi theo sự vô thường. Ôi các bạn trần gian, ôi cõi tạm trần gian, xa chi lời theo tôn dài lành, nhãn tranh vô ngã cho nên tựa hồ không qua, vui thu chi dân điệp cành dài.
Mình sống đây là dân điệp cành dài đó nha.
Đó,
thành ra tất cả các pháp đều là Phật pháp. Bây giờ trở lại là năng không nhất thiết tốt.
Năng không nhất thiết tốt là vậy đó.
Là Thế Tôn dạy rằng nhân sanh vô ngã, vô nhân tựa hồ như qua đớp giữa hư không, tất cả đều là vô ngã, giảng pháp đều là vô nhân, vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô họ giả. Cái đó là phải học kỹ dữ lắm mới được. Chứ cái chữ mà vô chúng sanh vô họ giả đó là phải nhà tôi học mấy mươi năm tôi còn thuộc, tôi phải thiền định mấy mươi năm nữa tôi mới thuộc. Cho người ta giảng tập lắm, người ta giảng vô ngã vô chúng sanh vô thọ giả không trúc kinh, cho nên nói cà dầm nói hoài mà không ai đưa cái gì hết. Rốt cuộc rồi là ăn bánh vẽ, cứ vẽ ra cái bánh rồi mời ăn thì lấy gì mà no. Cho nên là Phật của chúng ta không phải là những thành phần vẽ bánh vẽ rồi ăn bánh vẽ đâu. Học Phật là có an lạc thật sự, có giải thoát thật sự. Ai tu hành mà không an lạc thật sự, không có giải thoát, không có giải thoát thật sự là không có giải thoát tri kiến thật sự, là tu sai tu cách tu không trúc, là ngoại đạo tà giáo chứ không phải Phật. Đạo Phật là tu nhất định là phải có an lạc về thân, ta gọi là giải thoát, mà an lạc trí tuệ mở mang thì gọi là giải thoát tri kiến. Giới định tuệ giải thoát tri kiến mới là đáp ứng được cái yêu cầu của người đệ tử xuất gia. Chứ mình gọi là mình tu giới kiểu nào đó mà không có định là tu giới nó sai rồi. mình tu mình đợi mình tu định kiểu nào đó mà không có trí tuệ là cái tu định đó sai rồi. Rồi mình nói mình không ăn không quỷ kiểu nào đó, linh lợi kiểu nào đó mà cái trí tuệ đó mà không có đem lại sự giải thoát cho bản thân là tu sai rồi. Và nếu có đem lại an lành cho bản thân bằng cách ăn mặc ở ngủ chấm mà không có đem lại sự thanh tịnh giải thoát cho cái đầu cái óc cho cái trí tuệ cái chi tiết thật thì cái đó tu sai rồi. Do vậy cho nên là mình phải lấy cái chuẩn là giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, cái đó cái từ là gọi là ngũ phần pháp thân của đạo. Mình phải trở về sống với pháp thân. Cho nên là về cái thứ nhất là ha, là Đức Phật có thể nhìn nhận pháp coi như không có gì hết. Cho nên Đức Phật mới nói phàm phàm tướng là giai thể hư vọng, nhược kiến chi tướng phi tướng tức kiến như là tất cả cái gì có mà mình nhìn thấy đó đều là pháp hữu vi, nó như mộng như quyển như tàu như ảnh như lộ như điện. Duyên dương diệm như cảm giác mà thành như thủy trung nguyên như cảnh trung tự như bóng trong gương như tăng trên nước không có thể. Điều đó Đức Phật làm được gì mà. Nhưng mà cái nghiệp báo của ai thì người đó phải cải tạo chứ. Chứ là Đức Phật không phải là một thần chú Phật phù để giúp dừng cho ta, để cho ta Phật tiêu độ tiêu trước. Do vậy cho nên là cái lối mà nên là tôi chú giết trong này là Phật Di Đà ông là ai. Ông độ người ta mới có điều kiện chứ. Cả đời người ta không biết tu, người ta không biết sửa thân, sửa miệng, sửa ý gì hết. Mà tới chừng chết rồi là mời cả trăm người, một hai trăm người tại ta có tiền đó. Rồi ta mời lại một hai trăm người vậy đó. Rồi ta kêu như là bằng cái gì là bằng cái môi, như là bằng môi, như là bằng kêu về một hai ngày về tóm nếu hồn nó lên cái ông là ông rước ra là sao? Ông rước cái thứ mà tội lỗi vô cùng ông đem về đất nước ông là sao chị? Cho nên là Phật Di Đà mới có chừng. Không phải học cái pháp môn tịnh độ là muốn nói sao nói đâu. Tôi là cái người học kinh Di Đà là mấy bộ rồi, kinh thập lục quán của pháp môn là 16 quán của Phật Di Đà đó là đầu tiên là tôi vô trường học là tôi học cái bộ kinh đó đó. Đâu có phải là Di Đà pháp môn tịnh độ rồi muốn nói sao nói. Anh để tám tiếng để ra niệm cho mềm để làm gì? Anh khỏi niệm nó cũng mềm. Nó mềm thậm chí là chẳng những là mềm mà nó còn chảy nước nữa cơ. Anh niệm nhất là thì tự nhiên là đủ thứ thất quyền, nó không còn đóng được nữa thì nó phải xì chảy nước ra chứ sao. Chứ đâu phải mềm mà thôi đâu, còn chảy nước nữa cơ. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà người ta nói, mình đừng có tin người ta là ai. Chứ không phải người ta nói vậy rồi mình nghe. Cho nên Phật tử tại gia tội nghiệp lắm, hàng ngày nó lo làm ăn, gia đình, nhà cửa, chồng con, cháu nội, cháu ngoại, đâu có thời giờ mà nghiên cứu đạo Phật. Cho nên là nghe người ta nào nó nói cái vậy rồi mình sợ à. Rồi nói nó không có văn được, không tư được, không tu được, vậy mà vẫn cứ sợ. Thế thì là tâm năng nó bất năng là vậy. Năng không có thích ứng thành giải pháp chi tiết nhiên bất năng tức diệt định nghiệp. Cái định nghiệp của ai đó, ai làm nên tội lỗi của thân mình ấy đó là tự mình phải sửa. Tự mình phải sửa. Sửa để hưởng cái sự an lạc hạnh phúc đó. Mà trong xã hội ngày nay có cái câu là làm theo năng lực, hưởng theo lao động, chứ không có ai làm gì cho ai được. Cha làm bác học, là bác sĩ, là kỹ sư cũng không lấy cái hiểu biết của cha để cho con được. Thì mấy ông thầy dù cho có đạo lý cỡ nào đi nữa thì cũng các tự thầy, tự các thầy có giác ngộ, có giải pháp tự các thầy thôi. Chứ các thầy mà dùng dễ thì đòi hỏi phù chú nguyện dùm cho ta. Vậy mà Phật tử tin là tin sao? Tin được là tin sao? Không có văn, không có tư, không có tu gì hết. Đó là cái giác ngộ thứ nhất ha. Mới đây gần hết giờ rồi còn gì đâu nói. Bây giờ tôi nói câu thứ hai. Năng không nhất thiết. Tốt cùng thành nhập mắt trí như ban ngành tức tức gì là gì năng tri quần sanh di tánh, năng tri quần sanh di tánh cùng ứng kiếp sanh tử chi sự, cái giới đó là cái giới bằng làm được năng tri quần tân sanh cùng ứng kiếp sanh tử chi sự nhi bất năng quá đạo vô duyên, nghĩa là đối với cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của mình hoặc có thể lượng biết tâm tính của chúng sanh và biết gì được những cái nỗi khổ của kiếp con người của chúng sanh. Con người chúng sanh mà nếu mà không có học và không có tu á là phải chịu 11 cái khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, bốn cái ái biệt liên khổ, cầu bồ tát khổ, quan tâm ngộ khổ, ngũ âm si sanh khổ, tám cái gặp khổ, khổ hành khổ, hoại khổ là 11 món khổ. Điều đó mới không biết hết. Chúng sinh nào ở trong cái cõi đời này thì đều là bị 11 món khổ đó, gọi là khổ đế. Và cái khổ đế nó từ đâu? Do đâu mà có? Do trời ban ư? Do thần thánh là ghét mà xuống quẩy ư? Không. Đức Phật nói 11 con khổ đó không có trời nào ban, không có đất nào mà ác đạo, cũng không có thần thánh ma quỷ nào mà ghét mình mà đưa vô cho mình phải chịu đâu, không có. Đó là cái quả khổ, đó là cái quả khổ tất nhiên của những người mà bị vô minh gia lắm, đều bị quả khổ tất nhiên đó. Nhưng mà cái quả khổ tất nhiên đó là nó có nguyên nhân của nó. Đây, đó là do tôi viết ở trong cái tập nó tài liệu tập thứ ba, tôi viết cái tư đế đó, tôi viết tư đế mà nó rõ lắm. Giáo lý tư đế tôi viết trong cái ngón tay chỉ tầng tập ba. Nếu Phật tử có nhân duyên, có duyên nha, có duyên mới học được nha, chứ không có duyên là nghe tới cái tên Đường Thông là mất ghét rồi nha. Bởi vì cái ông này dữ lắm, ông nói người ta nói tôi chửi, trời tội nghiệp tôi chứ tôi dám chửi ai đâu, người ta mà làm sao mình chửi ra được. Nhưng mà nó nói tới ông Đường Thông, nó nói trời ông Đường Thông nói là chúng ta ông làm chửi qua. Thật có chữ gì đâu, cái nào của đạo Phật nói vậy mình chịu, cái nào mình không chịu mình nói cái đó mình không chịu vậy thôi. Mà mình không chịu rồi người ta chịu mà mình không chịu, rồi ra người ta nói mình chửi, ta nói mình hổ. Cho nên là cái người có duyên Phật mới độ được. Những cái điều tôi nói là Phật tử hữu duyên cùng với có một cái làn sóng điện lý tưởng giống gần như của tôi thì nghe của tôi mới được. Còn nếu mà không có duyên là không được. Nghe tới tên Đường Thông là chửi. Tôi có ở gần những người ở gần bên tôi, ở gần rất gần mà không nghe của tôi nữa cùng bài nổi. Và cũng có những người ở gần nhà trong làng sống của tôi mà cũng không nghe của tôi nữa cùng bài giảng của tôi nổi. Cái đó có. Nói lại có những người ở nửa thế giới cách giao nửa gì nửa qua địa cầu ở thế giới khác mà có người ta nghe, ta quý, ta mến, thậm chí có người ta còn gửi đô la về ta cũng có. Chứ nếu mà ai cũng ghét hết thì tôi định ra sao thì ma chứ còn tới ngày nay sao. Cho nên là có khi ở xa mà ta cũng gửi cái gì kia nọ thì mặt cũng có, đô la cũng có. Hiện giờ tôi ví dụ như ở Cà Mau ta gửi vào lít ăn, rồi lâu lâu Hà Nội ta cũng gửi vô mè và một sắn này kia, rồi những người ở xa cũng gửi cũng có. Có những người nước ngoài ta cũng có gửi, lâu lâu ta gửi về. Tiền đô la Úc cũng có, ở Mỹ cũng có, nếu không có nhiều mà nha, không có nhiều à, nếu mà nhiều là tôi cũng cất chùa cho ngàn tỷ chơi cho ta nể à. Nhưng mà không có gửi nhiều, đủ ăn gạo lứt, hơi dư chút xíu. Ăn gạo lứt thì hơi dư, nhưng mà nếu mà ăn ngon như quý tầm nào đó thì chắc là cũng có, nhưng mà không dư. Cho nên là những người Phật tử thủ nhiên mới nghe được của tôi. Năng năng trinh nhất thiết, năng trinh nhất thiết tất cùng giảng pháp chi. Câu gì tôi mới nói đó, năng không nhất thiết tất thành giảng pháp chi tế gì mất năng tức gì mình năng trinh nguồn sang chi tất cùng ức kiếp sinh tử chi sự nhi bất năng quá tạo vô duyên. Cái phần biết nguyên nhân của nguyên nhân đau, nguyên nhân quả khổ của đau khổ và nguyên nhân của đau khổ Phật chỉ biết hết, Phật rành hết. Nhưng mà độ cho những người mà vô duyên mà để cho hết khổ, Đức Phật không dạy. Chứ còn 11 cái món khổ đế đó là do cái nhân của nó là tam tế. Tam tế là bắt đầu là vô minh kiến tướng. Vô minh kiến tướng là cái năng kiến tướng. Năng kiến tướng tức là phần chủ thể nhận thức. Từ năng kiến tướng nó nhận thức cái đối tượng, nhận thức nó là cảnh giới tướng. Thế thì vô minh kiến tướng là năng kiến tướng, là cảnh giới tướng. Nó sanh ra trí tướng, từ lục tướng, chấp thủ tướng, cái gì từ tướng, thở nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng. Rồi từ những cái đó nó sanh ra cái là tham sân si mạng nghi phẩm thận thú đạo tật sang cái đó ở trong cái chất dạy thành lọc. Cho nên nguyên nhân của nó là từ vô minh nghiệp tướng mà nó đi dài ra, nó thành ra nguyên nhân cái vô minh chi nhánh. Đây là vô minh chi nhánh chi tiết nhỏ nhặt, nó góp lại nó thành cái nguyên nhân khổ mà nó có ra cái quả khổ của con đời. Mà Đức Phật thì rõ ràng, biết rất rõ ràng về cái nhân khổ và cái quả khổ. Vậy mà dạy cho chúng sanh không được, do vậy cho nên chúng sanh vẫn cứ khổ dài dài. Đó là cái điều mà Phật làm được và điều làm không được. Thứ hai là vậy, trí quần sanh đi tách cùng kiếp sinh tử như sự vì bất năng quá đạo vô duyên. Vô duyên Phật dạy không được. Gặp Phật nó trốn mới làm sao mà Phật dạy. Tôi nói ví dụ như là tôi nói về những cái mà tôi dựa vào kinh nghiệm của Phật mà tôi phân tích á, có những người người ta đâu có chịu. Ví dụ như trong này là tôi cũng mới vừa nghe được một cái tin nhỏ nhỏ thôi, có người ta không chịu về cái vấn đề mà tôi nói là trong đạo Phật không có mật giáo, người ta không chịu. Mà người ta không chịu là sao người ta biết mặt tôi được? Tôi biết được hơn cái người đó chứ. Nhưng mà người ta không chịu thì tôi làm gì họ vậy đấy? Tụng mật giáo để làm gì? Văn không được. Cái gì? Bây giờ tôi nói mật giáo cái gì nha? Thí dụ là nói như thế này, như thế này, bây giờ là gì đó, bà mẹ gì đó, cái đó là ngày gì đó, thì nghe cái gì đó, thì nghe nghe gì đó, giữ lại cái đó, ha, cái gì nghe biết gì không? Vậy mà gọi là chú giảng sanh. Tôi đọc từ hồi mới vô chùa cho tới nếu mà tôi không bỏ là tôi phải tụng tới bây giờ tôi còn tụng. Đọc cái bài chú như vậy gọi là giảng sanh là giảng sao? Giảng đi đâu? Mà nếu như trong các vị đó xin lỗi có một vị qua đời rồi tôi lợi tôi tụng cái đó, tôi kêu 100 người lại tụng cái đó, gọi là đưa các vị giảng sanh là các vị sẽ đi đâu? Mà gọi là tụng chú giảng sanh. Cho nên trong đạo Phật thiệt, đạo Phật chánh thống là không thể chấp nhận có mật tông. Còn mật tông mà truyền qua Trung Quốc đó là sau 600 năm. Năm 600 năm sau tới đời quyền tôn thì mật tôn mới được là quyền tôn á, được quyền tôn mới chấp nhận cho mật tôn đúc cái kinh điển của mật tôn vô trong cái tạng của Trung Quốc. Thế thì cái đó mà đạo Phật đâu có chấp nhận. Cho nên là cách đây mấy chục năm tôi giảng kinh, tôi viết kinh, tôi còn vô, tôi còn cách vẽ rằng tôi mật tôn được, hỏi được sao tôi đã được là mật tôn là tam mật tương ưng. Có nghĩa là khi mình tụng em bao nhiêu ra nhà ta nhà điện ra gì đó mẹ gì đó cái đó mẹ gì đó thì cái anh gì đó thì cái anh nhà 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 gì đó cái đó ha. Có nghĩa là mình tụng vậy đó là mình không có đi ra ngoài đường, mình ngồi mình tụng thì mình không có đi ra đường, không có buôn bán, không có cho gia làm nợ gì được hết. Do vậy mà cái ngày đó là mình khỏi có quấn lộn, khỏi cái chữ lộn. Cho nên tu mình không có được cái lợi là tâm mình thương, là mình nếu mình ngồi mình tụng hoài thì mình không có đi ra đường, mà không ra đường là không có buôn bán, không đánh lộn, không giữ lộn, có nghĩa là rồi mình cũng có đi lấy vợ lấy con hay lấy chồng ai. Do vậy mà gọi là thanh mạch khẩu mật ý mật, nghe là nó còn mình ở cái chỗ cái câu chú đó. Do vậy mà mình không có làm tội lỗi. Đây tôi phải giảng vậy thôi. Thế chẳng lẽ mình nói gì khác nữa, lấy phương thức ở đâu mà nói? Trí tuệ ở đâu trong đó, làm gì có trí tuệ? Thì chỉ có cái đó là cứ ngồi tụng hoài đi. Mà ngồi tụng hoài là nam thì không đi lấy vợ ai được, nữ thì không đi lấy chồng ai được. Và nếu mà mình tụng hoài mình không đi buôn bán được thì mình không có đề đầu, không có nói khách, không có bán đồ dẫn đồ nhã. Điều kiện mình muốn có bà chú có gì, có nghĩa là thân khẩu ý mình được là được có lại một chỗ. Do vậy cho nên là tu mật tâm vẫn có lẽ đó là tôi giảng mấy mươi năm nay, nhưng mà tới năm nay là kể từng ngày một, từ đây chưa chắc sống được tới tết, và từ đây chưa chắc là sống được nửa tháng hay gì nữa mà trở về Đà Lạt. Do vậy cho nên là phải nói thẳng là vậy, với cái tập này nói thẳng thẳng. Mình biết mình còn được bao nhiêu, mà tại sao cái sự thật mà mình không dám nói thiệt? Cho nên tôi nói trong này là mật tôi không có trong là mật. Cái nhà xuất bản đứng về mặt là chất quyền, về mặt tôn giáo, về những người mà ta duyệt sách á, người ta cũng hái hùng về những đề này. Cho nên cái đó là ý tứ lạ. Mình lạ không? Ai dám nói? Từ đời nhà Đường quyền tông tới bây giờ là ở bên Trung Quốc, Việt Nam, ai dám nói cái đó? Vậy mà bây giờ tôi nói đó. Đấy. Cho nên là cái này lạ lắm, nếu mà các sư thấy cái này lạ đó chứ. Mà tất cả những điều lạ đó tôi đã dự trù hết rồi. Không có cái nào là tôi tự nhiên ngang tàn để mà dụng ý chống đối ai, đánh đổ ai, để mình được cái gì cũng có. Hoàn toàn là để phục vụ chánh pháp cho trong nước, cũng như hàng Phật tử nào hữu duyên nghe. Cho cái đầu riêng tư gì hết, không cần quyền lợi, không cần thâu nạp đệ tử thì tôn, cũng không cần là xin tiền cấp chùa cấp tiền làm pháp làm miếu gì hết, chỉ vì là muốn cho đạo Phật tâm sát cho những người đệ tử mặc hữu duyên biết để mà tu tập không uổng công trong một kiếp một đời. Do quấy gì khác, cái câu năng và bất năng thứ ba, năng độ vô lượng chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Nghĩa là Đức Phật có thể độ, có thể cứu độ, có thể giúp đỡ, nâng đỡ cho nhiều người giải thoát giác ngộ. Cái số lượng bao nhiêu thì không biết, nhưng mà nhiều, nhiều bao nhiêu cũng được. Nếu có người ta bằng lòng nghe, bằng lòng tu tập thì bao nhiêu cũng có thể được giải thoát giác ngộ được hết. Nhưng mà nhi bất năng độ, độ tận chúng sanh giới. Cái thế giới của chúng sanh là Đức Phật không có làm cho nó sạch sẽ hết cả. Độ chúng sanh nhiều vô lượng bao nhiêu cũng được. Nó giống như không khí vậy đó. Bây giờ hiện giờ 80 người, trên dưới 80 người thở cũng đủ. Mà bây giờ là 20 năm sau nó ra 16 tỷ người thì cũng đủ không khí để thở. Giáo lý của Phật, của Đạo Phật, độ vô lượng chúng sanh được. Bao nhiêu người là cần tu là đều được giải thoát, giác ngộ được hết. Y như không khí, bao nhiêu người đều có đủ không khí để thở. Nhưng mà nhi bất năng độ tận chúng sanh giới, cái thế giới của chúng sanh nên là Đức Phật làm cho nó thành cái thế giới cực lạc, không có được cả nhà. Làm cho cái thế giới này là cõi đời chúng sanh ở để thành niết bàn hết, không có được cả nhà. Cho nên ông Phật Di Đà mà ông nói là ông rước cái người ta mà về cõi ông ở là ai cũng xuống hết ra, cái đó không được á. Tùy kỳ tâm tịnh với Phật độ tịnh chứ. Lên trên đó là mỗi ngày cứ đi cho dai rồi đi quýnh lộn rồi chuyển lộn rồi trong đó là làm sao mà làm quả cõi cực lạc được. Cho nên là chúng sanh mà miền đảo Dương Minh còn đầy nhảy thì hoặc cái thế giới của họ ở phải còn thôi. Cho nên cái cõi ta bà của mình đang ở đây nè, cái mảnh đất mình ở đây là niết bàn của Phật Thích Ca đấy chứ. Nhưng mà mình ở đây đâu phải là niết bàn, mình ở đây là quả địa cầu đang mà. mà nói cho cái giáo lý mà thật sâu sắc nữa đó, là ngay chỗ mình ở đây là cảnh cái cực lạc của Phật A Di Đà đấy. Nhưng mà đối với mình thì đâu có cực lạc gì đâu, mình còn tham danh quá tai, tham lợi quá tai, thương ghét vui mừng buồn giận đầy ấp thì làm sao mà gọi là cực lạc được. Do vậy cho nên là cái điều thứ nhất, cái điều thứ ba là Đức Phật á là độ chúng sinh nhiều lắm, bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái thế giới của chúng sinh, thế giới ô trọc phàm phu của chúng sinh thì nó vẫn cứ còn mãi, cũng như bao giờ có sáng có ban ngày thì có tối có ban đêm, có tốt thì có xấu. Cho nên cái điều đó là Đức Phật tùy thuận chân lý. Do vậy mà Đức Phật không có phải là cái ông gì toàn là toàn năng toàn trí gì hết, nghĩa là ba đều làm được mà ba đều làm không được là vậy. Do vậy cho mình tu, mình cứ mình lo tu à. Còn ai người ta tham danh tham lợi tham tài tham sắc gì đó, người ta ở lại thì nó càng ra. Chứ mình nói trời sao tu về cực khổ về để chứ còn mong an lạc, mà giờ tôi thấy nhiều người sao mà người ta đam mê tiền tài cũng giọng sự nghiệp quá, ở thôi vậy là tôi cũng hẹp tu luôn, vậy là mình lỗ. Tâm đi là chuyện của ta, còn mình biết cái phía kia có ánh sáng, có mình được cái con đường tốt thì mình cứ mình đi. Hết giờ rồi ha, rồi vậy làm chấm dứt ngay đây ha. Rồi chào mẹ, năm năm tới mà nếu mà chưa chết là mời nữa đi nữa, mà chết là thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hữu bạch đại lão hòa thượng pháp sư, chứng minh cho chúng con xin được dâng lời thành kính thờ ơn hòa thượng đi rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hữu bạch hòa thượng pháp sư, sự nghiệp đạo tràng an cư của chúng con vô cùng dĩ phúc, của an cư ở tận 2556 với lòng thành kính cũng hòa thượng trụ trì từ xã trung tâm kim quán phụ hòa thượng đầu thành đảnh lễ kính thỉnh hòa thượng quan long về đây thực hiện an cư đạo tràng từ xã trung tâm thuộc về phái thánh sĩ để thuyết giảng trình bày qua pháp đại thừa Phật giáo để cho cư tăng hành giả an cư tại nơi đạo tràng chúng con được thấm nhuần giáo pháp của Đức Bổn Sư. Thứ Phật hòa thượng, con thiết nghĩ cách đây hơn đã 30 năm trời, từ năm 80 tại đạo tràng Thượng Xá Trung Tâm là khai mở khóa an cư cho Duy Năng Thị Thái Thất Thiện, và thường luôn luôn thương tùy và những lời dẫn cầu đã trở về thuyết pháp trong suốt mấy mươi năm qua. Qua thời gian vì hòa thượng làm việc Phật sự giáo hội cũng như tại trường cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh, cho nên hòa thượng làm giá tại trong thời gian diễn dạy mấy năm, và từ năm 2010 và 2011 cũng như năm 2012 hòa thượng chủ trì chúng con tiếp tục đồng thành tỉnh này và cung thần hòa thượng quan long trở về nơi đạo tràng để tiếp tục hoàn pháp để hướng dẫn cho hàng hậu học chúng con tại nơi hạ thượng. Và mặc dù tuổi già rất yếu, nhưng vì hòa thượng luôn luôn cảm thấy đây thế duy tôn đức tăng trong đạo tràng để phái thế thị, cho nên hòa thượng đã quan hệ quan long chứng minh và biết pháp trong thời gian qua. Và hôm nay là buổi thuyết giảng cuối cùng kết thúc trong 24 tiết lại tại nơi họ đại. Chúng con không biết lấy gì hơn, chúng con kính thượng ơn và thượng, và chúng con rằng những năm hạ về sau, Thế Tư và thượng còn sức khỏe thì và thượng quan hỷ tiếp tục quan lâm để chứng minh cũng như quý cảnh bồi dưỡng cho chúng con trên con đường bộ tình tu học thể pháp. Một lần nữa chúng con kính niệm lòng thân tam bảo gia hộ cho đại lão và thượng pháp sư sự sức khỏe bình an, chúng sanh thủy độ, Phật đạo trong thiên hạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cầu thành thỉnh lễ kính mời Đức Phật Bổn Sư Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, thôi xin tăng nghỉ ngơi. Xin chúc sức khỏe một lần nữa toàn thể chư tăng trong mùa an cư này được an lạc, thật tự viên mãn. Có lời nhắc nhở chư sư chúng ta bây giờ nghỉ ngơi ha.